Hồi sáu, dạo đài gương soi ác nghiệp, xem tội hồn hiện nguyên hình. Phật sống Tế Công giáng ngày mùng 6 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn 1976. Thơ hồn đăng nghiệp kính hiện nguyên hình, giảm tự thâu văn am bổ kinh âm luật vô tư thực phán đoán. Dương nhân tác ác hiện nguyên hình. Dịch: hồn soi gương ác hiện nguyên hình, bớt chữ gom văn ngầm sửa kinh, luật sử công minh nơi địa ngục, người đời tạo ác chịu nguyên hình. Tế Phật đã tới giờ dạo địa ngục của bữa nay, Dương Sinh chuẩn bị lên được. Dương Sinh thưa: con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, mau xuống đài xem. Dương Sinh: thưa đây là đâu? Con: còn đám người đâm đúc kia. Cứ sao là bị âm binh áp giải lên đài. Tế Phật: đây là nghiệt kinh đài, đài hương soi ác nghiệp, còn đám đông là những kẻ không giữ đạo đức, chuyên làm việc phi nghĩa sâu xa ở chốn dương gian, giờ đây đều là quỷ phạm tội, sau khi chết họ phải đến khai báo ở đệ nhất điện, rồi bị áp giải lên đài để gương soi ác nghiệp, chiếu hiện nguyên hình tất cả những tội ác mà họ đã làm khi còn ở cõi dương gian. Một khi những tội lỗi ở thế gian đã bị phanh phui, thì tội hồn chẳng còn che mắt được hình luật ở cõi âm. Hầu hết những quỷ hồn này lúc bị đem lên đài, tâm can run rẩy vì họ sợ những tật xấu của họ lộ ra sẽ làm trò cười cho bao kẻ. Mình hãy theo họ lên đại xem. Dương Sinh thưa: phải lắm, có coi rõ mới hiểu hết sự tình. Thủ đài tướng quân, tướng quân giữ đài hoan nghênh Phật Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở đài trung tới thăm. Tế Phật: xin thứ lỗi cho thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo âm ti để viết sách, hôm nay tới đây xin tướng quân đưa Dương Thiện Sinh lên đài để tham quan. Dương Sinh mời ân sư cùng lên với con, kẻo không con lạ cảnh lạ người, chẳng dám tự tiện một mình xử trí. Tế Phật: được, chúng ta theo tướng quân lên đài. Trước hết mình đứng ở một bên để quan sát. Dương Sinh: ồ, ông lão kia bị âm binh áp giải tới trước gương, tại sao thân hình già nua vừa rồi lại biến thành chàng thanh niên đang đem leo tường vào nhà kẻ khác? Anh ta khom lưng cậy cửa nhảy vô phòng của một cặp vợ chồng đứng tuổi trong lúc họ đang ngủ say. Chàng thanh niên chuyên bẻ khóa cậy dương đó còn đang lay quay kiếm vật gì, chợt người chồng tỉnh giấc thất kinh la lớn. Chàng liền rút dao nhào tới đâm khổ chủ, ôi mau tươi phọt ra, tôi chẳng dám. Tướng quân: đừng sợ hãi, đây chỉ là ảo ảnh, đài gương soi ác nghiệp. Ông già lúc còn là thanh niên, có lần leo tường vào nhà người trộm đồ vật, bị phát giác liền rút dao đâm chết chủ nhà. Bây giờ phải đến soi mình trước đài gương soi ác nghiệp, cho hiện rõ những hình ảnh lúc thi hành tội ác. Dương Sinh: đài gương soi ác nghiệp này chế tạo cách nào mà ảo diệu quá vậy. Tế Phật, đại hương soi ác nghiệp do khí thiên trời đất kết tụ thành. Linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thật thì cũng chẳng kỳ ảo gì, người ta từ nhỏ tới lớn trải qua một kiếp ác trùng trùng. Con người có linh tính nên những việc mình làm tự mình biết rõ, tâm linh của mình như một cái máy chụp hình, có thể thâu hết những hành vi ở cõi thế vào trong ống kính, không sót mảy may, nên nó chính là tâm kính. Kẻ phạm lỗi trong bóng tối, người ngoài không biết, nhưng trước khi hành động, đã tự vấn, cân nhắc kỹ càng rồi mới ra tay, thì hẳn là có sự chỉ dạy của tâm. Do đó, thần thức âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ, nghiệp kính đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp. Khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điển giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên kẻ làm ác đến trước nghiệp kính đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không giấu giếm nổi. Kinh Phật có nói vạn pháp do tâm sở sanh, mọi pháp do tâm để ra, đó cũng là đưa dựa theo nguyên lý này vậy. Dương sinh, à thì ra thế đấy, nhưng hồn kẻ lương thiện tới đây, nghiệp kính đài chắc chắn còn tác dụng. Tướng quân, hồn người lương thiện không cần phải hiện nguyên hình trên nghiệp kính đài. Trên đài có viết không có người lương thiện trên nghiệp kính đài, mà nhà ngươi không nhìn người lương thiện khi chết đi, tính linh của họ trong sáng trước nghiệp kính đài, nên chỉ thấy một màu trắng toát như lúc chụp hình bị ánh sáng chói lòa. Lòng họ không cất giấu một bóng tối, do đó không thấy được nguyên hình. Quang tuyến của linh hồn người lương thiện nếu như cực kỳ trong sáng thì hẳn là công đức quá lớn, họ sẽ hướng thiên đường đi tới hoặc được giao thẳng tới các điểm để điều tra riêng về công lao lẫn lỗi lầm, nên không phải tới đây. Nghiệp kính đài còn là nghiệp kính phàm khi ở cõi trần mà phạm vào ác nghiệp, đến đây lập tức hiện rõ nguyên hình. Dương Thiện Sinh, người thử xét lại thêm một lần nữa xem sao. Dương Sinh phỏng, thiếu nữ đang bị âm binh áp giải lên nghiệp kính đài, cô ta quá sợ hãi, không dám bước tới, cứ than gào thảm thiết, tình cảnh thật đáng thương, đau lòng hết sức. Âm binh tại sao không thương qua tiết ngập, lại dùng chĩa sắt đẩy lên đài? Cách đối xử chẳng khác nào với một phạm nhân. À, còn chỗ kia có khá nhiều đàn ông ra ra vào vào trong nhà. Đèn hồng cửa lục giống hệt cảnh ở dương gian quen gọi là chốn ăn chơi. Tướng quân, đúng là chốn ăn chơi ở cõi dương gian. Nhà ngươi xem xét kỹ càng coi. Dương sinh, mỗi phòng trong nhà yến oanh xíu hít, đúng là chốn mê đắm lòng người, chẳng dám nhìn lâu. Thưa ông sư, mình về thôi. Tế Phật, nhìn lâu con cảm thấy khó chịu là con có cái lòng lễ nghĩa liêm sĩ, quả không thẹn là một môn sinh đắc ý của thầy. Còn cô gái giang hồ buôn linh hồn bán xác thân gạt gẫm người để lấy tiền, lời nói thô lỗ cọc cằn, mất hết nữ tính, quả đắc tội quá lớn. Cô ta vì mắc bệnh hoa liễu nên sớm thác, vì thế hồn đến âm phủ khó thoát khỏi thảm hình. Khuyên phái nữ ở cõi thế gian nên kính trọng giữ gìn tâm thân, tuyệt đối không được trụy lạc ở chốn yên hoa, không được buông sắc bán hương để tới nỗi đôi tay ngập trăm ngàn kẻ gối, còn bị phường tục tử sỉ nhục. Chỉ vì tham tiền bạc đã tạo biết bao tội lỗi, đàn ông ham chơi bờ cũng phạm tội dâm ô, hy vọng mau sửa đổi tập sau đó. Dương Sinh thôi mình sửa soạn trở lại hiền đường. Tướng quân rất tiếc hai vị không thể lưu lại đây lâu hơn nữa. Dương Sinh nghiệt kính đại đã thấu hiểu kỹ càng, không dám ngó thêm. Các tội hồn đã bị lộ hết những tật sâu xa. Tôi hiện còn là kẻ phàm nhân ở lại càng tăng thêm sự xấu hổ của họ. Bởi vậy tôi xin cáo biệt Tế Phật, đa tạ tướng quân đã chỉ dẫn cho chúng tôi phải sửa soạn trở lại hiền đường. Ngày khác sẽ tới thăm viếng bổ kinh sở và sở bổ túc kinh điển. Đi thôi, Dương Sinh mau lên đài sen sửa soạn trở về thánh hiền đường. Dương Sinh con sợ hãi quá. Tế Phật sợ chi, gắn làm người lương thiện, sẽ tránh khỏi phải tới đây để lộ bộ mặt sâu xa. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh mau xuống đại sen hồn phách
nhập thể xác.
Chúng ta thấy rằng càng ngày càng tu càng lộ tánh xấu, chứ không phải là nghiệp ác đài mới lộ tánh xấu. Các bạn tu về pháp lý vô vi khoa học quyền lý thì các bạn thấy rõ tánh xấu, tánh đố kỵ tị hiềm, gieo họa với người khác, đủ chuyện trong tâm tâm. Thiền mới thấy tội, mà càng thấy tội thì càng đạt được phước, càng thấy tội thì càng từ chối và không tái phạm. Cho nên cái phương pháp công phu này cho các bạn thấy, cho các bạn khinh khi các bạn, cho các bạn thấy rõ là bạn là một tội hồn chưa hoàn tất, bạn là một con người đáng tội nhất tại thế gian. Bây giờ phải ăn năn hối cải mà nó tu nó tiền thì mới gỡ rối cho chính mình, chứ không cần người ta khen. Hành động của chúng ta cho mọi người thấy và khai triển cái thức hòa đồng với các giới. Cho nên các bạn cũng có sẵn khi giới Nam Mô A Di Đà Phật mình mở cái thức hòa đồng, càng hòa đồng càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình, mà càng bóp chặt vun bồi cái tánh xấu đố kỵ kỳ thị người khác là càng eo hẹp. Cho nên điểm chú ký giải thích rất rõ ràng, rất trật tự, để cho chúng ta hiểu, chúng ta học và chúng ta hành cái pháp này lại càng thấy tánh điên cuồng của chúng ta từ nhiều kiếp chân thay một kiếp. Các bạn mong thấy kiếp này sẽ thấy rất dễ, còn cái nhiều kiếp các bạn làm ác hơn, sẽ thấy hiển hiện trong tâm thức các bạn. Nhưng hành động bất chánh đó, rồi nó cứ phạm rồi tái phạm, nó xúc đẩy các bạn, nó đưa đẩy các bạn trở về cái đường xưa lôi cũ. Tại sao lắm lúc các bạn cũng than vãn, tôi tu mà sao tôi vẫn còn phạm tâm, tôi vẫn còn lầm lạc. Thấy chưa, từ tiền kiếp nó dồn dập như sắm nhồi, nó tới một bên chiếc thuyền của các bạn, nó đắp lên chiếc thuyền của các bạn, và nếu các bạn không vững tin và không chịu đi tới nữa, là nó sẽ đập chìm. Chúng ta tu cái pháp thiền này chỉ có đi tới, không có bao giờ rút lui, không có bao giờ rút lui trước bất cứ một nghịch cảnh nào. Có ăn cũng tu, không ăn cũng tu, thực hành bất cứ một cái phương tiện nào các bạn cũng thực hành, khai tâm liên hệ với đại tự nhiên trong cái soi hồn pháp luân chuyển đó, hòa cảm tam giới, thức tâm sửa chữa tội trạng của chúng ta, sống thật với chính mình và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, đừng biện hộ trong sự sai lầm của chính mình và chôn vùi cái tâm thức sáng suốt. Cho nên các bạn có duyên là nắm được cuốn sách Địa Ngục Kinh Thi, sống ở trong những cái hoàn cảnh ác độc mà các bạn thấy trước mắt, các bạn tai nghe mắt thấy trong cái xã hội của chúng ta đã làm những điều sai quấy rất nhiều. Rồi nhìn lại trong cái hành động của ta quá khứ cũng rất ác độc chứ không có hiện tại. Mà hiện tại chúng ta cũng vẫn ác độc, ăn cho nhiều, ngủ cho sướng, mặc cho đẹp cũng là ác độc. Nhưng mà không thấy cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh đang độ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh đang độ thì chúng ta ăn một trả một, chúng ta phải làm điều thiện. Thiện thật thà, thật thật thà. Đừng có xảo trá, đừng có du oan cho người khác, sửa mình để tiến hóa, đi trong sự thật. Không có lỗ đâu, không có mất cơ hội đâu. Cầu tiến để học sự thật và thực hành trong thật là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm. Cho nên các bạn đã thực hành cái pháp môn vô vi này và phối hợp những cái tài liệu này, quy vượt càng đọc được một điều kiện càng thấm thiết, càng đọc càng hiểu từ chữ, từ nguyên lý, nguyên ý nó nằm trong tâm các bạn không ngoài. Cho nên nhân dịp tôi đến đây bỏ thì giờ đàm đạo với các bạn trong thâm tình của chúng ta tương hành chung với nhau để học và để gỡ rối cho nhau. Chúng ta có tội, chúng ta phải bình thản và tu để gỡ rối cho nhau. Chịu tu chịu khổ, chúng ta không dám khinh thường mất của một tôn giáo nào thế nhau. Chính ta là một tội nhân, chúng ta phải tu. Một cộng đó cũng hay quý hơn chúng ta. Chúng ta chưa làm được việc gì, cho nên sang tu. Hôm nay các bạn cũng đến đây dự thính và bàn bạc với tôi trong thâm tâm. Tôi mong rằng ngày mai hay là ngày mốt chúng ta được đưa thì giờ khác để tiếp tục để cho hoàn tất cái cuốn sách này.
Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 1987. Dạo sở bổ túc kinh điển Phật Sống Thế Công, giáng ngày mùng 9 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Ám thất vi đăng bổ khổ kinh, tăng ni đạo sĩ quyển khu hình, đồng linh giao động kim tiền hưởng, địa ngục thắng lâm tử tê thinh. Dịch: Phòng tối đèn mờ học lại kinh, tăng ni đạo sĩ cực thân mình, chuông đồng lấy chuyển tiền vàng đậm, địa ngục nghe tháng rõ sự tình. Tế Phật: Bữa nay sắp dạo địa ngục, dương sinh lên đài sen, tâm không được hoang mang. Dương sinh dạ dạ, nhưng thưa ân sư, thảm cảnh ở địa ngục hiện thờ con không dám ngó. Tế Phật: Những tội hồn đó đều đắc tội, con chẳng thể về hùa bên vực họ. Lên đường ngay, đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh những phòng ốc, sao đen ngòm ngòm thế kia, bên trong hình như lại có cả tiếng khóc than. Tế Phật: Đó là bổ kinh sở sở bổ túc kinh điển, mình có thể tới thăm cho biết. Dương Sinh xin theo. Trên cửa phòng thấy đề ba chữ bổ kinh sở, có hai vị tướng quân từ ngoài tiến vào, không rõ họ là ai. Tế Phật, đây là tướng quân giữ cửa. Tướng quân hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường ở Đại Trung đã tới. Tế Phật miễn lễ, bữa nay ta đưa Thánh Bút Dương Sinh tới thăm sở bổ túc kinh điển, mong được tướng quân hướng dẫn. Tướng quân dạ dạ, mời theo tôi. Hai vị có thể vào cửa bên hông, vì cửa lớn chỉ mở vào hai ngày mùng một và ngày rằm. Trong hai ngày này, sở bổ túc kinh điển đều có Phật tổ cùng đạo tổ tiên thánh cao minh từ Tây Phương Giang Lâm dạy pháp cho các đạo sĩ tăng ni. Dương Sinh được tới đây là vinh hạnh lắm, còn các cửa khác đều không quan trọng. Sở bổ túc kinh điển ảm đạm tối tăm, tôi đứng đây quan sát cũng đủ rồi, khỏi cần vô trong. Tướng quân chớ ngại, để tôi dẫn đường, đừng sợ chi cả. Dương Sinh hay quá, gian phòng này đều làm bằng gỗ, có lẽ đã quá lâu đời, nên nhiều chỗ mục nát, vách lủng lỗ chỗ đó đây. Trong phòng có hàng ngàn người phục sức đúng vẻ tăng ni, đạo sĩ, dưới ánh đèn leo lét, họ đang lập kinh mở sách, miệng ê a tụng coi vẻ rất khổ sở. Thế Phật, những tăng ni đạo sĩ này, lúc còn tại thế, chuyên tụng kinh siêu độ hầu giúp người ta, tai qua nạn khỏi để lấy tiền nuôi thân, nhưng vì họ thiếu lương tâm, nên chỉ một mực lấy tài, nên lén bỏ bớt kinh, không hề căn cứ theo sách, hoặc tụng sai chữ trong kinh. Sau khi chết đều bị đày xuống sở bổ túc kinh điển để học lại kinh. Hàng đêm họ nhờ ánh sáng của con đom đóm tụng lại kinh sách. Hễ cứ bỏ sót một chữ thì phải tụng lại 100 lần. Bổ túc xong mới căn cứ vào công lao đó mà phán xét. Dương Sinh, tướng quân nói như vậy thì kinh Thánh Ngọc Hoàng Phổ Độ cùng chân kinh Thái Thượng Vô Cực Khổ Nguyên của bản Hiền Đường làm ra ai còn dám tụng. Có rất nhiều người thành tâm tụng niệm, nhưng mà âm chữ không đúng, liệu tương lai có bị đày xuống sở bổ túc kinh điển này không? Tướng quân, không, chỉ những kẻ lúc còn tại thế, lấy việc tụng kinh lễ bái làm lễ sinh nhai mới phải tới sở bổ túc kinh điển mà thôi. Lấy tiền của người để giúp người trừ tai họa, nhưng lại không tụng đủ kinh của đạo Phật, đạo Thánh nên phải tới đây. Nếu như tụng kinh cho mình hoặc phục vụ cho người khác, sự phát tâm tuy không đồng đều, nhưng không thủ lợi, không giả dối để lấy tiền, lỡ đọc sai, luật trời sẽ đặc biệt khoan thứ. Dương Sinh ngọn đèn tù mù, nhỏ bằng con đom đóm, còn bị gió cõi âm lùa thổi, chập chờn như muốn tắt. Các tăng ni đạo sĩ tuổi cao mắt lòa, đọc kinh sách chữ nhỏ bằng đầu của con ruồi. Người nào người nấy, đáng vẻ tiều tụy khổ đau, thực quả đáng thương. Tướng quân nhận tiền thì phải cao hạ. Vậy mà lấy tiền của chủ nhân lại không lo giải quyết công việc của người ta cho thỏa đáng, đương nhiên bị quả báo. Tế Phật, các tăng ni đạo sĩ khuyến qua thế gian, tụng kinh có thể giác ngộ được đạo. Còn kẻ dựa vào sự tụng niệm để kiếm cơm ăn áo mặc thì phải hết sức cẩn trọng. Một chữ một câu không được thâu ngắn, giảm bớt vật hoặc niệm sai, dối trá không làm tiêu tan được tai họa cho người, thì mình phải gánh thế tai ương của họ. Tướng quân cứ vào ngày mùng 1, 10 rằm, lại có hai vị giáo chủ đạo Phật và đạo lão tới đây kiểm soát kinh điển, cùng chỉ dạy cách phát âm trong kinh sách cho thật chính xác. Chúng sinh tạo ra nguyên nhân làm liên lụy đến tiên Phật, khiến các ngài phải đích thân đến tận địa ngục để cứu khổ cho. Tiên Phật thực quả từ bi, thiên hạ chúng sinh phải tự giác ngộ, vì mỗi hành vi cử chỉ nhỏ nhặt đều không tránh khỏi được luật pháp của cõi âm trừng trị. Dương sinh, tôi đã tỏ tường, xin đa tạ sự chỉ giáo của tướng quân. Tế Phật, Dương sinh, con hãy đến thỉnh giáo vị đạo sĩ để tìm hiểu vì sao ông ta phải tới đây. Dương sinh thưa vâng, xin đạo trưởng cho biết tại sao mà ông phải tới đây. Đạo sĩ, xin đừng kêu tôi là đạo trưởng, vì lúc còn tại thế tôi chỉ là đạo sĩ đỏ đầu, hầm đầu đạo sĩ, chuyên lo việc lễ bái, cầu siêu để tế độ cho người chết. Song vì học thức kém cỏi, không có căn bản, thuộc lõm bõm chút kinh kệ, chỉ ê a theo tiếng chuông, tiếng mõ mà tụng cho qua gia chủ, cũng chẳng hiểu tôi niệm những gì. Để ăn gian thời giờ, hai trang kinh thường chỉ đọc, có một còn bỏ một. Cốt sao lấy được tiền bỏ túi thôi, còn người chết thì tới được Tây Phương cực lạc hay không mặc họ. Sau khi chết tôi bị âm binh áp giải, tới để nhắc điện rồi chuyển giao qua bổ kinh sở. Tôi tới đây đã được một năm, hai tháng ngoài, khi sống thâu kinh giảm tụng quá nhiều, cho nên phải chịu khổ sở tới giờ mà vẫn chưa bổ túc xong kinh điển. Lại thêm đôi tròng mắt sưng đỏ, đau nhức không chịu nổi, hoàn tất việc bổ túc kinh điển, có thể tôi bị tống hoàng đệ nhị điển để quan tòa ở đây xét tội. Bởi lẽ lúc sống tôi cũng phù phép hại người, hiện giờ tôi rất hối hận, nhưng đã quá muộn, chỉ mong sự thành tâm hối cải của tôi được chuyển tới các pháp sư đạo sĩ ở dương gian, để nhắc nhở họ phải luôn luôn hành sự cho có lương tâm, nếu không sẽ như tôi, hiện thời chỉ còn biết trông mong ở người khác siêu độ. Dương sinh, vị đạo sĩ này thật đáng thương, xin ân sư độ dùm cho họ thoát cảnh khổ này. Tế Phật, tội của hắn là tội báo ứng, tự làm tự lãnh, ở dương gian hắn quá sung sướng, khiến hiện tại phải chịu khổ, chịu sợ, chứ có lo lắng chuyện không đâu. Chúng ta chỉ là kẻ phụng chỉ dạo cõi âm, ngoài ra chứ có để tâm thắc mắc về chuyện can thiệp. Việc này thuộc về luật pháp của âm phủ. Thời giờ đã trễ, chuẩn bị trở lại hiền đường, cảm tạ tướng quân. Dương sinh đa tạ tướng quân, các vị đạo trưởng, sư phụ đều cố gắng tu luyện lại, thật quá tốt. Tế Phật, mau lên đài sen, đã tới thánh hiền đường. Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc qua để thấy rõ là chúng ta là một phần hồn bất diệt, không thể giấu giếm được. Từ hành động một của chúng ta đều có ghi chép, mà chính ta làm ta chịu, chứ không có người nào chịu thế cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng phải kiểm soát tư quan của chính mình, không nên nghĩ sai, không có nên nhìn sai. Nhìn sai phải ăn năn hối cải, và tưởng sai cũng ăn năn hối cải, thì nó mau tiến bộ. sự sai lầm của mình nó tạo thành tự ái, rồi nó dồn cục, chính cái đó là một cửa sắt mà nó giam chúng ta, ta không có lối thoát và không có thể ra được. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Tu để mở tâm, mở trí, mở cái cửa ngục giam thức của chúng ta. Càng ngày các bạn tu, các bạn thấy rằng, tôi thấy tôi xấu, tôi thấy tôi có tội với chồng con, tôi thấy tôi có tội với vợ con, tôi thấy tôi độc tài rõ ràng. Mà trước kia họ nói tôi độc tài là tôi giận, bây giờ tôi thích người nào chỉ trích sự độc tài của tôi, thì tôi sửa. Tôi thấy cái tâm xấu của tôi, thấy được tánh xấu là đại phước mới có cơ hội sửa. Sửa ngay ở nhân gian trong mấy chục năm này sửa được, thì lúc đó xuống địa ngục chúng ta khỏi cần phải sửa nữa. Là chúng ta đi học qua một khóa thăng hoa nhẹ hơn, tiến lên nhẹ hơn. Cho nên những người chỉ thấy tiền là quan trọng, thấy tánh là quan trọng. Thấy tánh của tôi như vậy là như vậy, cái tánh cũng như tiền, nó che lấp cái mức tiến của mình. Mình phải tìm cái tánh mình khám phá cái tánh của mình, cái tánh sân si bất chánh của mình phải ăn năn hối cải sửa nó và dẫn tiến nó, đó là trách nhiệm của phần hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền, nhiều người tu thấy ngồi thông suốt nhẹ nhàng, mà có người ẻ ạch tu không được vì cái tánh nặng trược, cái tánh cố chấp, si mê, đậm loạn. Cho nên chúng ta tu mục đích để sửa tâm, sửa tánh, rồi mới minh tâm kiến thật được. Lúc đó chúng ta mới thiền được. Cho nên các bạn đừng có vội nói là chú cha tu cũng bắt chước sơ hồn pháp luân thiền định mà tại sao không được. Tại vì cái tánh tôi không sửa. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ hội được nghe qua tôi trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn thấy rằng đây là một phương châm tự trị và tự sửa mình và cố gắng niệm Phật để khai mở cái thức hòa đồng trong nội thức. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng mình phải mượn cây gậy của chư tiên chư Phật mình mới đi tới được, chứ mình không có khả năng. Thấy chưa? Khi mà các bạn niệm Phật, càng ngày càng niệm Phật, càng minh tâm kiến tánh, càng thấy rõ thức hòa đồng mở, càng thấy cơ quy nhất của tam giới là một, huynh đệ là một, tất cả mọi người là một. Chúng ta không có nuôi dưỡng sự cố chấp nữa. Chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Đó, nuôi về thanh tịnh được. Chứ còn các bạn đọc kinh thanh tịnh mà tâm các bạn không sửa, các bạn đọc kinh Phật, hiểu lý Phật, viết lý Phật, nhưng mà tâm các bạn không sửa, làm sao các bạn tiến? Phải sửa. Mà muốn sửa thì phải có cái gì? Muốn sửa là phải bị đụng chạm mới sửa được. Đụng phải đi, chúng ta thấy lỗi lầm của chúng ta thấy sự đen tối của chúng ta mới xây dựng cho nên tới chỗ sáng, đó là sửa. Cho nên càng tu càng được thanh nhẹ, càng chấp nhận, càng chịu sửa, càng được mở mang. Là vậy.